18i.net giới thiệu câu chuyện Những cuộc làm tình tập thể kinh điển. Bạn đang đọc phần 15 của truyện Sex Thùy Dương. Thùy Dương vội quay lại, nàng thấy Nam đang ôm chặt nửa thân dưới của nàng, hai tay Thùy Dương cố đẩy bàn tay cậu bé tóc quái giữa hai chân mình ra, nhưng nó cứ như đĩa đói bám chặt lấy, chà sát hai mép âm hộ của nàng. Miệng cậu ngậm lấy một bên vú Thùy Dương ngấu nghiến, núm vú nàng truyền đến cảm giác nhột nhạt, dần dần cả người Thùy Dương cảm thấy ngạt thở, tay nàng chơi với, cố với tới thành hồ bơi. Chợt người nàng được nâng lên, miệng nàng ngửa lên hít thở, mặt nàng đỏ hồng tới cả mang tai. Tuấn vừa kéo Thùy Dương về mép hồ, cậu trồi lên kế bên nàng. Mắt chân chối nhìn nam bám chặt lấy thân thể Thùy Dương khuất dưới nước, mặt cậu đỏ bừng hương phấn, Thùy Dương thở hổn hển, nàng không cố đẩy cậu ta ra nữa. Hành động táo bạo của cậu vừa châm thêm dầu vào ngọn lửa dạo rực trong lòng Thùy Dương, ngọc cố vùng thoát khỏi hai cánh tay đang ôm chầm lấy mình từ phía sau. Nàng không quay đầu lại được, nhưng nhìn Tuấn và Nam đang đuổi theo Thùy Dương phía trước, nàng biết người sau lưng mình là Luận Ngọc, biết anh ta thích mình ngay từ lúc Tuấn mang nàng theo gia nhập chuyến du lịch miền Bắc. Ngọc cũng thích dáng người cao, săn chắc của Luận, nhưng nàng không ngờ anh ta dám sàm sỡ mình trước mặt Tuấn. Hai bàn tay anh ta xoa bóp hai vú nàng, làm núm vú nàng săn cứng lại, mông ngọc bị kéo sát vào hạ thể anh ta. Nàng cảm nhận được dương vật nóng hổi của anh ta ép vào hai mép âm hộ đỏ hồng lúng phúng lông tơ của mình. Ngọc bị Luận kéo lại thành cầu thang inox, rời xa ba người còn lại. Nàng trồi lên hít thở dồn dập, chưa kịp lấy lại hơi thì miệng nàng bị chám kín bởi môi Luận. Chiếc lưỡi anh ta điêu luyện tìm vào cuốn lấy lưỡi ngọc, ngọc chơi với. Nàng rất mê kiểu hôn sâu say đắm kiểu Pháp như bao cô gái mới lớn khác. Dù nàng đã không ít lần quan hệ xác thịt với Tuấn, nhưng cảm giác kích thích mơn trớn trên đầu lưỡi và mùi vị nước bọt đàn ông trong miệng vẫn làm nàng say mê. Ngọc đáp trả nồng nhiệt nụ hôn của Luận, hai tay nàng vòng qua cổ anh, kéo anh ta sát vào mình, mặc kệ bàn tay anh ta vuốt ve hai vú mình, mặc kệ dương vật anh ta đang chà sát lên hai mép âm hộ làm mình dạo rực hơn. Tuấn nhìn sang bên kia hồ, anh sững sờ nhìn bạn gái mình và Luận cuốn lấy nhau, bất chợt dương vật Tuấn bị tóm chặt, anh giật mình nhìn sang, nam đang tham lam hôn lên đôi môi đỏ hồng của Thùy Dương. Tay cậu ta xoa nắn hai vú to tròn của nàng, Thùy Dương đưa một tay ra nắm lấy dương vật Tuấn, mắt khẽ hé mở nhìn cậu, Tuấn nóng bừng cả người, cậu lao tới bên Thùy Dương. Một bàn tay đưa xuống dưới luồn qua mông nàng tiến đến âm hộ nóng trơn của nàng, tay kia vòng xuống giữa hai đùi nàng, nâng cả người Thùy Dương lên, bộ ngực Thùy Dương trồi qua mặt nước. Hai cậu bé đờ người nhìn hai vú to tròn của Thùy Dương, hai mắt như dại ra, lần đầu họ được nhìn nó rõ ràng như vậy. Tuần và Nam như cùng lúc cúi gập đầu xuống, mỗi người một bên, mở miệng thật rộng mút lấy hai núm vú đỏ hồng của Thùy Dương. Thùy Dương rên lớn, nàng bất chấp có ai nhìn hay không, nàng thật sự muốn điên lên vì hai cậu bé này. Cơ thể nàng đỏ hồng rạo rực, hạ thể bứt rứt thiếu thốn, hai tay vô thức đưa xuống nắm chặt hai chiếc dương vật nóng hổi, hai cánh tay ngọc vòng qua tay nắm cầu thang. Bộ ngực săn chắc nhấp nhô trên mặt nước theo hơi thở ngắt quãng của nàng, hai chân nàng bị nâng lên, mở ra hai bên, mái tóc đen của Luận đung đưa giữa hai chân nàng. Ngọc mắt chặt mắt rên xiết dưới những cú đánh lưỡi sâu của Luận vào âm hộ nàng, Luận như nuốt hết nước âm hộ của Ngọc, cô bé với tuổi đôi tám, âm dịch tràn trề. Hòa cùng ít nước hồ bơi tạo thành mùi vị phấn kích lạ lùng trong miệng anh, âm hộ nàng thật đẹp, hai mép đỏ hồng, phất phơ một ít lông tơ, hai mép trong căng mọng nước, tuét, 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 ba tiếng còi vang lên, xé tan bầu không khí điên cuồng của cả năm người, kéo họ về thực tại. Thùy Dương và Ngọc choàng tỉnh đẩy ba cậu bé đang say mê dưới thân mình ra. Hai nàng mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hai nàng không dám nhìn lên hai gã phục vụ đứng trên mép hồ, đang thèm thuồng nhìn quan cảnh trước mặt. Xin lỗi, khách sạn không cho phép làm việc đó trong hồ bơi. Xin quý khách thông cảm lên phòng ạ. Một gã mặt đỏ bừng, nói giọng run run, ba cậu bé hậm hực leo lên, đung đưa ba cái dương vật căng phồng bóng lưỡng, Thùy Dương được Tuấn Nam kéo tay đưa nàng lên, thân thể lọa lồ của nàng bóng nước, hai vú đỏ bừng vì vừa được hai cậu bé chăm sóc tận tình, nàng cúi đầu đi đến chiếc áo choàng của mình phủ lên người. Ngọc còn xấu hổ hơn cả nàng, mặt cô bé như xuất huyết, đây là lần đầu tiên nàng hoàn toàn khỏa thân trước nhiều người đàn ông như vậy. Nàng cúi lấy hai mảnh bikini của mình quay mặt vào vách tường mặc lên người, hai gã phục vụ run rẩy, dương vật nổi rõ lên dưới quần, hai người phụ nữ này thật đẹp, một người thì thành thục, đường nét uốn lượn khêu gợi đến cùng cực, một người thì thanh mảnh, săn chắc tràn nhựa sống của tuổi mới lớn. Quan cảnh hôm nay sẽ là đề tài hấp dẫn của nhóm phục vụ tại khách sạn Sheraton trong một thời gian dài. Năm người bước vào thang máy, mặt ai cũng đỏ hồng, nhìn nhau rồi đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười của họ vang vọng ra cả bên ngoài, kinh động không ít người gần đó. Nam bấm số 12 trên dãy số tầng, Thùy Dương cũng không có ý kiến gì, nàng cũng đang dạo dực chờ mong. Luận vẫn đứng bên Ngọc, tay anh vẫn cố tình vuốt ve cặp mông nàng qua lớn quần bikini, nàng rất xấu hổ với Tuấn, khẽ đẩy tay Luận ra, nhìn sang anh, Tuấn như cố tình khiêu khích cô bé. Anh ta cúi xuống hôn môi Thùy Dương, tay mò vào trong áo khoác của nàng mân mê bộ ngực to tròn của Thùy Dương, đối với Nam và Tuấn. Thân thể hoàn thiện của Thùy Dương hấp dẫn hơn nhiều so với cơ thể phát dục chưa đầy đủ của Ngọc. Ngọc cảm thấy bàn tay Luận chui vào giữa khe mông mình, nó đi sâu đến âm hộ nhòe nước của nàng. Tách hai mép ra, cho một ngón tay chui vào, chiếc thang máy sức chứa 20 người giờ đây như chật chội, vang vọng âm thanh rên rỉ của hai người phụ nữ, cửa phòng bật mở, Tuấn bế xốc Thùy Dương lên. Áo choàng của nàng mở rộng rũ sang hai bên, môi cậu và nàng dính chặt vào nhau, Nam đi ngay sau lưng Tuấn, cậu tuột luôn quần mình xuống, dương vật bị ép căng tức đến tím lại. Nam bước đến đỡ lấy lưng Thùy Dương từ tay Tuấn, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, Thùy Dương nằm trên giường hai tay mở rộng ra, hai vú tròn trịa của nàng hơi tràn về hai bên, núm vú săn cứng. Rung động theo hơi thở dồn dập, Tuấn luống cuống cởi quần bơi thì Nam đã giành phần trước. Tuấn đành thở dài nhìn Nam độc chiếm khu vực mềm mại hấp dẫn giữa hai chân Thùy Dương. Lưỡi Nam thật điêu luyện xâm nhập qua cửa mình của nàng, quét sâu vào trong. Thùy Dương rên lớn, tay nàng vò rối tung mái tóc của cậu bé. Tuấn tiếp tục hôn hít hai vú Thùy Dương, đối với cậu. Bộ ngực nàng quá đẹp và hoàn chỉnh, những người bạn gái đồng trang lứa của cậu không thể so sánh được. Thùy Dương lâng lâng bay bổng, hai tay nàng nắm chặt tóc hai cậu bé mới quen, miệng rên la cuồng nhiệt, hòa cùng tiếng rên la của Thùy Dương là tiếng thở dốc của Ngọc. Luận đang làm tình với nàng trên chiếc giường kế bên. Dương vật Luận thật dài và gân guốc như cơ thể của cậu ta, nó khó khăn lắm mới chui lọt vào âm hộ của Ngọc, cô bé nhăn nhó như muốn khóc. Dù âm hộ cô đã trơn nhặn chất nhờn nhưng cô vẫn thấy căng tức trong người mình, Luận chậm rãi rút ra, rồi lại chậm rãi đưa vào cho cái lồn nhỏ xinh của Ngọc quen dần. Rồi nhịp độ của cậu bé nhanh dần lên, kèm theo tiếng rên rỉ như khóc của Ngọc, hai tay cô bé tự vò hai vú mình, hai chân cặp chặt lấy hông của Luận, Luận chồm người tới trước, dương vật cậu vẫn sâu trong người Ngọc, cậu ôm hôn Ngọc, bú mút hai vú nàng, để cơn hưng phấn của hai người chậm lại. Nam quét đầu dương vật bóng lưỡng của mình dọc mép âm hộ nhòe nhoẹt của Thùy Dương, nàng ưỡn ẹo hông mình, nàng khó chịu muốn điên lên, nàng muốn nó vào ngay trong mình. Đột nhiên nam đẩy mạnh lút hết vào trong người Thùy Dương. A hát, nàng oằn người rên lớn. Nàng cảm nhận dương vật của nam nhấp thật nhanh, cơn sướng khoái ồ ạt tràn lên não khiến Thùy Dương mụ mị. Tiếng va chạm hai bộ phận sinh dục của nàng và nam phát ra chát chát vang cả căn phòng. Thùy Dương nhắm chặt hai mắt, miệng há hốc, miệng nàng cảm nhận một vật cứng nóng đưa vào. Nàng ngậm lấy nó mút hết đến cuốn họng, tai nàng nghe tiếng rên nhẹ của Tuấn. Cậu bé phấn khích nhìn đôi môi xinh đẹp của Thùy Dương đang mút dương vật mình, lưỡi của nàng như con lươn nhỏ trơn tuột cuốn quanh đầu khất của cậu. A hát, a hát, tiếng la của Ngọc và Luận trên giường kế bên. Luận chống hai tay nâng người lên, người cậu thẳng đơ như đang hít đất, hông cậu nhịp thật nhanh. Dương vật thúc vào giữa hai chân mở rộng của Ngọc, cô bé run rẩy, mắt dại đi, âm hộ cô tê dần tuôn trào âm dịch như suối, theo từng cú thúc của Luận trào xuống giường, Ngọc lịm đi. Chân tay buông lỏng, cảm nhận những cú thúc cuối cùng của Luận, cậu xuất tinh xối xả trong người nàng và gục lên ngực nàng, nam xoay người, Thùy Dương úp lại, hai chân nàng chống lên. Dương vật cậu tiếp tục khoan vào người nàng từ phía sau, cậu cảm nhận dương vật mình bị ép chặt cứng, hai tay nam ôm lấy hông Thùy Dương thúc nhanh vào người nàng. Thùy Dương ú ớ vì miệng nàng bị chám kín với dương vật của Tuấn, cơn sướng khoái của nàng đã lên đến đỉnh điểm, cơ âm hộ nàng co bóp dữ dội. Dương vật của nam cũng phóng suốt đầy bên trong người Thùy Dương, nam ngã người sang một bên thở hổn hển. Tuấn rút dương vật ra khỏi miệng Thùy Dương, cậu gấp rút chám kín chỗ chống phía sau người nàng. Thùy Dương mệt nhoài, hai tay nàng không chống đỡ nổi cơ thể mình nữa, mặt nàng áp xuống giường, bị đẩy tới rồi thục về theo từng cú thúc của Tuấn. Luận và Ngọc đã rời nhau, mặt cô bé đỏ bừng vì xấu hổ, nàng ôm khư khư cái gối trước ngực như che giấu những dấu vết hoang dại vừa trải qua. Ba cặp mắt nhìn Thùy Dương và Tuấn đang đặt cao trào. Mặt Tuấn đỏ bừng, miệng mím chặt, gân xanh nổi cộm trên trán. Thùy Dương nhắm nghiền cặp mắt đẹp, miệng nàng ú ớ nhưng không phát ra được thành tiếng. Chợt Tuấn gầm lên, rồi rút dương vật mình ra. Xuất tinh đầy lên mông và lưng Thùy Dương. Thùy Dương không còn chút khí lực, nàng nằm xoải thẳng người, lịm đi. Chị Thùy Dương ơi, không biết bao lâu sau, Thùy Dương mơ hồ nghe giọng nói của Ngọc kêu mình. Nàng mở mắt ra, nhìn gương mặt dễ thương của cô bé đang nhoẻn miệng cười sát mặt mình. Dậy chị em mình đi tắm, rồi đi chơi nhé chị. Giọng cô bé nũng nịu đáng yêu ưng, Thùy Dương đáp ứng. Nàng ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, tám cặp mắt đang nhìn mình, quan tâm, lo lắng, yêu thích, thèm khát, bộc lộ đủ các loại cảm xúc. Ngọc dìu Thùy Dương đứng lên, giữa hai chân nàng còn chảy xuống ít chất nhầy trắng đục. Hai nàng đi vào phòng tắm, kéo theo phía sau những ánh mắt như thiêu đốt thân thể họ. Thùy Dương bước vào bồn tắm đứng vách kính, làn nước ấm làm cơ thể nàng như thức tỉnh. Chợt nàng cảm nhận một bàn tay mát lạnh đang trượt trên lưng mình, nàng biết đó là Ngọc. Cô bé trà sữa tắm khắp lưng cho Thùy Dương và dùng hai bàn tay khẽ xoa bóp vai cho nàng. Thùy Dương nhắm mắt, cảm giác thoải mái lan tỏa toàn thân, hai người trò chuyện thật vui vẻ. Thùy Dương cũng hiểu nhiều hơn về bốn thanh niên này. Tuấn là con tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước trong ngành dầu khí. Nam là con ông phó của ba Tuấn, dưới một người trên vạn người. Luận là bạn thân của Tuấn, gia đình kinh doanh cà phê và hồ tiêu có tiếng cả nước. Riêng Ngọc có vẻ đơn giản nhất trong bốn người, gia đình chỉ thuộc loại khá giả, du học Mỹ, gặp và quen Tuấn bên đó. Vấn đề thú vị nhất của bốn người chính là mục đích của chuyến đi miền Bắc 3 ngày này. Họ được mời đi dự tiệc sinh nhật của con một vị tai to mặt lớn của Bộ Quy hoạch Đô thị. Mọi chi phí đi lại ăn ở do công tử đó đài thọ. Thùy Dương lắc đầu lè lưỡi với kiểu phá gia chi tử này. Ngọc nói cả bốn người thống nhất mời nàng đi tham dự buổi tiệc sinh nhật đó tối nay. Thùy Dương từ chối, nàng e ngại phải tiếp xúc với các cô chiêu cậu ấm như thế. Ngọc nài nỉ Thùy Dương vì bản thân cô bé cũng cảm thấy lạc lõng trong những môi trường như vậy. Trước chiêu năn nỉ ỉ ôi của Ngọc, cuối cùng Thùy Dương miễn cưỡng đáp ứng. Lát sau khi đã hẹn nhau thời gian xuống sảnh tiếp tân, Thùy Dương đi về phòng mình thay đồ, về đến căn phòng lạnh lẽo. Tâm trạng Thùy Dương lại trầm xuống, nàng cầm chiếc điện thoại lên xem, 12 cuộc gọi nhỡ, 4 cuộc của ông Cương, 8 cuộc của anh Linh, vậy là anh Linh đã đi công tác về. Đã nhận được đơn xin nghỉ việc của nàng, nàng thở dài, mở tin nhắn lên, vì không muốn đối diện với vô số câu hỏi của anh, Thùy Dương chỉ nhắn cho anh rằng mình đang bận việc gia đình, đi xa, khi về sẽ liên lạc. Thùy Dương nhấn số gọi lại cho ông Cương, điện thoại đổ chuông 2 tiếng, ông liền nhấc máy lên, dường như đây là thói quen của ông, đúng 2 tiếng chuông. Cô biến đi đâu mất vậy? Giọng ông Cương giận dữ. Tôi đi ra ngoài quên điện thoại ở nhà thôi. Thùy Dương nhỏ nhẹ. Cô có biết là khó khăn lắm tôi mới tìm được một cơ hội. Vậy mà cô đã bỏ qua mất. Ông nói sao? Cơ hội gì? Thùy Dương hoảng hốt nghe giọng cáu gắt của ông Cương, dường như nàng vừa đánh mất một cơ hội vô cùng quý báu. Hai giờ nói cũng muộn rồi. Cô đừng quan tâm nữa, kẻo lại tự trách mình. Giọng ông chán nản, tôi xin lỗi, nhưng xin nói cho tôi nghe đi, tôi không chịu được kiểu nói chuyện úp mở ấy của ông đâu. Tới lượt Thùy Dương nóng nảy, thôi được, nếu cô muốn, nhân vật mà tôi muốn điều tra là ông Hạ Văn Cung, chắc cô đã biết ông ta qua báo đài, ông ta trong ngành được gọi là anh Sáu. Cái bóng của ông ta phủ rộng hơn xa cái ghế đang ngồi. Ông ta là đầu mối, là cửa ngõ phải thông qua để tiếp cận một hệ thống lãnh đạo cấp cao hơn. Thuộc hạ thân tín của ông ta là liêm phó phòng quy hoạch kiến trúc, kẻ đã chụp ngược cái bẫy của chúng tôi dành cho hắn lên đầu thế toàn, theo lời nhờ vả của Đình, ông nói liên tục. Thùy Dương nghe đến đây, tai nàng lùng bùng, nàng cố gắng liên kết các mảnh ghép sự kiện, màn sương mù luôn che phủ trong tâm trí Thùy Dương dần tan biến, sự thật đã rõ. Thế toàn chồng nàng chẳng qua chỉ là một con tép rong, vô tình mắc vào chiếc lưới dành sẵn cho đàn tôm hùm. Thùy Dương nhớ đến nội dung cuộc trao đổi của hai cảnh sát trong văn phòng của Cục An ninh KT, anh Sáu đó và nhân vật này có khả năng là một người không? Tối nay là sinh nhật của con trai ông ấy, tổ chức tại nhà ông Cung, theo tôi biết đang đi công tác Trung Quốc, giờ cô thấy mình bỏ qua cơ hội thế nào chưa? Giọng ông trầm xuống, Thùy Dương chợt im lặng suy nghĩ. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, đứa con trai của ông ta tên gì? Giọng nàng run run, hành, một thằng phá gia chi tử đúng nghĩa. Giọng ông trào phúng, Thùy Dương hít một hơi thật sâu. Nàng biết mình vừa trúng số độc đắc, đây đúng là cái tên mà Ngọc nói cho nàng nghe. Nhưng cứ cho là tôi lọt vào được cái nhà ấy, tôi có thể làm được gì chứ? Thùy Dương ấp úng hỏi. Tôi muốn cô có cách sao? Ông bất chợt hỏi ngược, ông trả lời tôi trước, ông muốn tôi làm gì? Thùy Dương vặn lại, Thùy Dương tự tin vào năng lực của mình. Nhưng đây là chuyện hoàn toàn khác, nàng cảm giác mình đang bị bịt mắt ép đi lên một tấm ván, phía dưới là vực thẳm. Thôi được, tôi có cài vào hai nhân viên của mình, hai cô gái vàng trong ngành. Vũ khí bí mật của tôi, giọng ông không giấu vẻ tự hào khi nói về hai cô gái này, họ sẽ chuyển thiết bị theo sao chép thông tin cho cô và hỗ trợ bảo vệ an toàn cho cô khi cần thiết. Nhiệm vụ của cô là lôi kéo chú ý của Hồng em trai ông Cung, tìm cách lọt vào căn phòng đó, cắm thiết bị vào cổng USB sau máy, đó là một thiết bị rất nhỏ, chống nước. Cô có thể ngậm trong miệng mà không sợ bị phát hiện, cô chỉ cần cắm vào sau cổng USB tự nó sẽ xâm nhập và truyền thông tin về cho chúng tôi. Ông Cương nghe Thùy Dương im lặng, ông phải cố trấn an nàng. Thùy Dương cảm nhận được sự việc không đơn giản như ông ta nói, nếu việc đơn giản, ông Cương cũng không cần đến mình. Thùy Dương nhớ đến câu nói của ông lần đầu gặp mặt, nhiệm vụ này có thể nguy hiểm, có thể cần cô hy sinh bản thân mình hơn ai hết. Thùy Dương biết ông Cương đang lợi dụng thân xác mình như một món vũ khí, nhưng nàng tự nguyện tất cả vì thế toàn. Giờ đến lượt cô có vẻ như có thể tự sắp xếp. Ông Cương hỏi, tôi có mấy người bạn, họ là khách mời, họ mời tôi đi cùng. Thùy Dương giải thích đơn giản. Bạn? Ông Cương hít sâu một hơi, nuốt xuống những câu hỏi khác cổ ạt muốn tuôn ra. Ông không cần quan tâm, bây giờ tôi cần những hướng dẫn cụ thể. Thùy Dương nói nhanh, đọc địa chỉ email, trong 2 phút tôi sẽ gửi tất cả thông tin cần thiết cho cô. Ông nói, theo tôi quan sát, nhân viên của ông cũng khá nhiều người làm việc cho ông Sáu đấy. Thùy Dương chợt nhớ tới khả năng nhiệm vụ của nàng bị tiết lộ. Cô yên tâm, tôi biết hết. Do chính tôi cho chúng ăn, nếu không những con sâu đó không sống được đến giờ đâu. Chuyện này chỉ có 4 người chúng ta biết. Ông trấn an nàng, chị Thùy Dương. Ngọc vẫy tay rối rít khi vừa thấy Thùy Dương bước ra từ thang máy. Cô bé mặc một chiếc váy rũ màu cam cực ngắn, khoe gần như trọn vẹn đôi chân thon dài của mình. Nhìn cô cứ như mặc áo quên quần. Ánh mắt mấy gã đàn ông tại sảnh cứ tập trung vào giữa hai chân cô, hận mình sinh ra không lùn hơn một chút. Thùy Dương sải bước tự tin ngang qua sảnh, nàng như tỏa sáng cả không gian xung quanh. Nàng mặc một chiếc váy đen kiểu xếp ly nhuyễn, làn vải mỏng tanh mờ ảo những đường nét của vòng eo và mép quần lót. Phía trên váy là hai mảnh vải trùm lên hai nhũ hoa thắt đút sau cổ. Lưng nàng trần trụi xuống đến gần mông, phía dưới cắt so le để cặp đùi trắng như bông bưởi của nàng phơi ra nhịp nhàng theo từng bước chân. Chị đẹp quá, chị giành hết phần của em rồi. Ngọc bĩu môi nũng nịu, tay choàng lấy cánh tay Thùy Dương. Tuấn Nam và luật ăn mặc rất đẹp theo đúng gu thời thượng hiện nay. Ba cậu bé nhìn Thùy Dương nuốt nước bọt. Sau khi nhìn nàng sửa soạn kỹ lưỡng, họ càng luyến tiếc nhớ lại buổi chiều thần tiên của mình. Bên ngoài khách sạn đã đậu sẵn một chiếc Sienna, biển số Hà Nội, 5 người lên xe. Thùy Dương vô tình thế nào lại ngồi giữa Luận và Tuấn. Xe vừa lăn bánh được 2 phút thì Luận đã quay sang hôn nhẹ vào tai nàng. Thùy Dương thoáng rùng mình, nhưng nàng không cản cậu bé. Vì đầu óc nàng đang suy nghĩ về các thông tin do ông Cương gửi cho mình. Hạ Văn Hồng, giải ngũ 20 năm ở nhà, không nghề nghiệp gì. Công việc chủ yếu là giải quyết các ân oán sau rèm cho anh ruột mình. Gã từng bị bắt vài lần liên quan đến tố cáo xâm phạm tình dục phụ nữ, nhưng đều được anh gã giải cứu một cách ngoạn mục. Hồng là trợ đắc lực tối trung thành của ông Cung, cửa phòng làm việc của ông khóa bằng mã vân tay, chỉ có bản thân ông và Hồng có thể vào. Khuôn mặt của gã trong hình đính kèm, đeo kính đen, ngồi gác hai chân lên bàn, môi nhếch lên cố tình cười thách thức với nhân viên an ninh đang lén chụp hình gã từ xa. Thùy Dương cảm giác gã là một tên điên cuồng xem thường pháp luật. Khi ông Cung đi vắng, nhiệm vụ của Hồng là túc trực trong căn phòng đó 24/24, ngủ tại chỗ và thức ăn được mang tới tận nơi cho gã. Căn phòng của ông Cung có cửa đôi, thứ hai bên trái của dãy hành lang tầng 1, phía trước có khóa vân tay và một lỗ nhỏ quan sát bên ngoài phòng. Nếu ai đó cưỡng ép mở cửa sẽ kích hoạt hệ thống báo động và hệ thống tự động gửi tin nhắn thông báo đến điện thoại của ông Cung. Ông ta có thể tùy tình hình mở máy tính mình và xóa toàn bộ dữ liệu từ xa. Ngoài ra, ông Cương gửi thêm hình của hai cô gái nhân viên ông ngụy trang trà trộn vào buổi tiệc tối nay. Hiền có mái tóc cắt ngang mày kiểu Cleopatra, cặp mắt sắc bén, mũi thẳng, môi hơi cong lên khá khêu gợi, kim tóc khoe vàng cắt so le, mắt sáng, môi cười thật đẹp. Hai nàng đúng là hoa hậu trong lớp cảnh sát đặc nhiệm nữ. Lớp vỏ của Hiền là nhân viên phục vụ, còn Kim là gái nhảy mồi. Thùy Dương tự ngẫm, nếu để ông Cương sắp xếp cho mình thì nàng sẽ đóng vai gì? Thùy Dương hít sâu một hơi. Nàng cảm thấy áp lực nặng nề đè lên vai mình, cảm giác áp lực làm cho cơ thể nàng nhộn nhạo khó chịu. Bất chợt Thùy Dương bừng tỉnh nhìn xuống, a hát, Thùy Dương thản thốt. Tuấn và Luật đang không yên phận, xoa nắn hai bên vú nàng bên ngoài lớp áo váy. Thùy Dương cảm thấy đầu vú mình bị xe cứng lên, cũng thấy rõ qua lớp vải mỏng. Hai em làm gì vậy? Thùy Dương bực tức gắt lên, tay nàng gạt hai bàn tay hư hỏng của hai cậu bé xuống. Em xin lỗi, tại tụi em thấy chị im lặng, em tưởng chị đồng ý. Luật đỏ mặt tay gãi đầu, hai, thôi. Không sao, Thùy Dương nói khẽ, quan cảnh nhà cửa xung quanh thưa thớt dần, chiếc xe đi vào một khu biệt thự biệt lập có trạm gác. Oa, đẹp quá, giọng Ngọc lảnh lót như chim hót. Thùy Dương hít một hơi thật sâu, nàng không có tâm trí thưởng thức vẻ bề thế của những căn biệt thự này. Tim nàng đập thật nhanh, mồ hôi rịn ra lấm tấm, một bàn tay ấm áp chợt đặt lên tay Thùy Dương. Nắm chặt lại, Thùy Dương quay sang thấy Tuấn đang nhìn mình, mắt ánh lên vẻ tự tin. Chị yên tâm, đi với em sẽ không ai dám chạm vào chị. Cậu trấn an Thùy Dương với dáng vẻ của một người đàn ông thật thụ. Thùy Dương mỉm cười bước xuống xe, khoát tay Tuấn như một đôi, họ sánh đôi đi vào chiếc cổng lớn của căn biệt thự. Hai bên là hàng nhân viên phục vụ cúi chào. Thùy Dương nhận ra Hiền đứng gần cuối dãy, cô ta mỉm cười cúi đầu chào nàng đúng tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ, không biểu hiện bất cứ điều gì. Thùy Dương đi lướt qua Hiền, bất chợt nàng làm rơi chiếc ví tay xuống đất. Hiền nhanh nhẹn cúi xuống nhặt và trả lại cho Thùy Dương. Thùy Dương nhỏ nhẹ cảm ơn, rồi đi thẳng với Tuấn. Tay trái nàng cầm chiếc ví, Thùy Dương có thể cảm nhận được một vật nhỏ như móng ngón tay cái cụm cụm trong lòng bàn tay nàng, do Hiền nhét vào khi nhặt ví cho Thùy Dương. Đây là một trong 10 tình huống tiếp cận do ông Cương đặt giả thiết cho nàng. Trên lối đi là một dãy bàn dài thức ăn các loại từ hải sản, sushi đến đồ nướng và cơm ăn nào các loại rượu. Nhân viên phục vụ lịch sự mỉm cười mời, dù rất đói nhưng nhóm họ vẫn tiếp tục đi vào trong. Họ cần ra mắt chủ nhà trước. Bên trong là một khu vườn đèn dây trang trí dày đặc, ánh sáng chiếu lóe mắt, nhạc ầm ĩ, âm thanh gào thét hết cỡ của một cô ca sĩ tuổi teen khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Hai bên sân khấu là bốn cô gái ăn mặc hở hang, nhảy múa điên cuồng trên bốn chiếc loa công suất lớn. Phía dưới sân khấu là một sàn gỗ khá rộng nơi tụ tập khá đông nam nữ nhảy cuốn lấy nhau. Thùy Dương lại nhận ra một nhân vật trong danh sách Kim, chính là cô gái ăn mặc hở hang đang nhảy trên bục phía trong bên phải sân khấu. Đột nhiên Tuấn kéo tay Thùy Dương, nàng quay lại, trước mặt nàng là một gã thanh niên cao to chừng 20 tuổi. Mặt đỏ bừng, người đầy men rượu, đang mỉm cười nhìn mình. Đây là Thùy Dương, bạn mới, cũng từ Sài Gòn ra. Tuấn cố tình bỏ xưng hô chị với Thùy Dương. Còn đây là Hành, nhân vật chính của đêm nay. Tuấn giới thiệu với Thùy Dương. Happy birthday anh. Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười với hắn. Hắn đột nhiên đưa tay ra về hướng nàng, mắt nhìn sang Tuấn chằm chằm, nửa như xin phép, nửa như cưỡng ép. Thùy Dương hơi chần chừ nhìn qua Tuấn, thấy Tuấn mỉm cười như mếu, nàng hiểu ngay cả cậu cũng khó từ chối ý muốn của hắn. Thùy Dương đưa tay ra, bàn tay nhỏ nhắn của nàng lọt thỏm trong tay hắn. Hắn nắm tay nàng nhẹ nhàng, bất chợt kéo mạnh, a hát. Thùy Dương hoảng hốt, cả người nàng ngã về phía hắn. Hắn ôm chầm lấy nàng, đầu cúi xuống, môi lướt nhẹ trên làn da cổ, tay vuốt dọc tấm lưng trắng mịn của Thùy Dương. Thùy Dương không biết gã điên này đang làm gì, nhưng nhũ hoa của nàng đang bị ép chặt lên ngực hắn, chặt đến nỗi khó thở. Nàng thậm chí còn cảm nhận cả khối u cứng của hắn cấn vào bụng mình. Hành buông nàng ra, nhìn Thùy Dương mặt đỏ bừng lên, hắn khoái trá cười ha ha, a hát. Ngọc đang núp sau lưng Luận, thấy hắn nhìn sang mình, nàng hoảng sợ la nhỏ, hắn bước tới hai tay mở rộng hướng về phía Ngọc Luận chậc lưỡi, anh đã được Tuấn căn dặn kỹ về những thú vui biến thái của gã này. Gã thích ôm ấp sàm sỡ phụ nữ, đặc biệt trước bạn trai cô ta, Luận bước ngang tránh ra, anh quay lại nhìn Ngọc, ánh mắt như khuyến khích xen lẫn áy náy, Ngọc hơi nhăn mặt để hành ôm vào lòng. Người hắn toàn men rượu, làm cô bé nhăn mũi khó chịu, bất chợt, mặt Ngọc đỏ bừng lên, môi nàng mím lại, cơ thể run rẩy, Luận nhìn thấy bàn tay hành, vén chiếc váy ngắn của Ngọc lên. Nàng mặc lót chữ T, phơi trọn cặp mông trắng ngần, bàn tay hắn đi sâu xuống giữa khẽ mông nàng, Ngọc khẽ đẩy hắn ra, nhưng cánh tay hắn vòng qua eo nàng cứng như thép. Cô bé cảm nhận đáy quần lót mình đang kéo lệch sang một bên, một ngón tay thô nhám miết vào giữa hai mép âm hộ nàng, cơ thể Ngọc run lẩy bẩy, hai chân nàng nhũn xuống. Hai bàn tay đang đặt trên ngực hắn như vô lực, Luận đỏ bừng cả mặt, anh quay mặt đi tránh vẻ mặt vênh váo của hắn đang nhìn mình, hành bất chợt buông tay ra, Ngọc chơi với suýt ngã. Được Luận xốc lấy cánh tay đỡ nàng đứng thẳng lên, cô bé mặt đỏ bừng, cánh mũi phập phồng, tức giận tột độ, nhìn gã thanh niên đốn mặt vừa sàm sỡ mình, hành nhìn lại chằm chằm vào nàng. Một ngón tay hắn đưa lên ngang mặt bóng lưỡng đẫm nước, rồi hắn cho ngón tay vào miệng mút chậm rãi như thưởng thức món ngon. A hát, Ngọc đỏ bừng mặt cúi gằm đầu xuống. Hành động hắn mút ngón tay vừa rút ra từ âm hộ nàng, làm cho nàng kinh tởm, đồng thời cũng xen lẫn chút kích thích. Chào mừng các bạn đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi, mời vào bên trong. Hành nói sang sảng như những việc hắn vừa làm hoàn toàn quang minh chính đại. Tuấn kéo tay Thùy Dương đi theo hành, ba người phía sau cũng đi theo, Luận lầm lì khó chịu. Nhìn chằm chằm vào tấm lưng to bản phía trước của hành, họ đi vào cửa chính của căn biệt thự. Bên trong là một thế giới khác hẳn bên ngoài, họ chỉ nghe văng vẳng tiếng nhạc vọng vào. Hành dẫn họ đi thẳng lên tầng 2, cũng là tầng thượng của căn nhà, Thùy Dương thầm quan sát các lối đi của căn nhà, nàng đã xác định được dãy hàng lang tầng 1, hành đưa tay mở cửa cánh cửa phòng, âm thanh la hét bên trong tràn ra ngoài, lập tức im bặt. Căn phòng bên trong khá rộng, rãi, trang trí như một phòng karaoke, tường gai cách âm, ghế sofa chạy dài ôm hết căn phòng. Bốn cái màn hình LCD trải ra lắp trên tường để người ngồi có thể quan sát từ bất cứ góc độ nào. Giữa phòng là một chiếc bàn kính thật lớn, bên trong có 7 thanh niên, 3 nam, 4 nữ ngồi xen kẽ nhau. Quần áo sộc sạch đang nhìn dò xét đám người Thùy Dương, nhiều ánh mắt không khách sáo ra soát khắp người Thùy Dương và Ngọc như có thể lột chuồng hai người ra. Tôi xin giới thiệu với các bạn. Đây là Tuấn và nhóm bạn từ Sài Gòn ra, họ sẽ tham gia với chúng ta đêm nay. Thùy Dương chợt hiểu đây mới thật sự là trung tâm của buổi tiệc. Những thứ ngoài kia là vỏ bọc rỗng tuếch mà hành cố tình tạo ra. Tính cả nhóm Thùy Dương và hành thì trong phòng có 13 người, 7 nam và 6 nữ, theo quy định của nhóm. Bọn Thùy Dương bị tách ra ngồi xen vào những người bạn mới, Ngọc bị chèn vào giữa hành và một gã râu mép lởm chởm, thưa thớt. Thùy Dương bị chỉ vào chỗ trống giữa hai cậu bé mặt non trẻ, phì phèo thuốc lá bắt trước người lớn. Thùy Dương nhăn mũi ngồi xuống, ai ui, mông em to quá đè gãy bàn tay của anh rồi. Gã bên trái nàng hét lên, bàn tay gã cố tình đón mông nàng ngồi xuống ghế. Giờ đang tranh thủ bóc ngấu bên dưới, cả phòng cười ầm lên, Thùy Dương thoáng đỏ mặt, nàng miễn cưỡng cười lấy lệ, nàng cảm thấy buồn bực khi bị ép gia nhập vào trong đám con nít danh này. Nhạc mở lên quay cuồng, rượu rót tràn trên những chiếc ly, những chiếc nút áo bị mở dần xuống dưới, những bàn tay mò vào trong áo trong váy của những cô gái. Thùy Dương đến muộn nên nàng còn khá tỉnh táo, dù cũng bị ép uống vài ly rượu, hai cậu bé bên cạnh cố tình đụng chạm vào người nàng như thăm dò phản ứng của nàng. Thùy Dương khôn khéo tránh né, dứt khoát từ chối cho chúng chạm vào trước người nàng. Ngọc thì khổ sở hơn nàng nhiều, chiếc váy quá ngắn của cô bé không ngăn cản được gì, mặt cô đỏ bừng. Vạn vẹo người liên tục tránh né bàn tay của Hành vuốt ve giữa hai chân mình. Ba gã trai Sài Gòn sau một lúc làm quen đã hòa nhập vào không khí xung quanh, cuốn lấy các cô gái Hà Nội da trắng, má hồng, quên bẵng đi hai bạn nữ đi chung của mình. Cánh cửa bật mở, bốn cô gái ăn mặc hở hang đi vào. Thùy Dương nhận ra đây là bốn cô gái nhảy trên bục sân khấu ngoài vườn. Kim nét mặt lạnh lùng đi cuối hàng, họ bưng trên tay khay rượu trắng, tequila Mexican, kèm theo chanh và muối trắng, blep blep blep. Hành đứng lên vỗ hai tay thu hút chú ý của mọi người. Hắn rút ra một bộ bài, đưa lên cao, để làm nóng. Tôi đề nghị một trò chơi, đây là trò rút bài uống rượu, mỗi người sẽ nhận một lá bài khác nhau tượng trưng cho mình. Tay hắn rút ra 13 lá bài từ 2 đến át, xòe ra mỗi người sẽ luôn phiên rút bài từ trong sấp bài còn lại, trúng số của người nào thì người đó phải tiếp rượu cho người rút bài. Nếu nam gặp nam thì bạn nữ ngồi kế người nam bị bắt trúng, tính theo chiều kim đồng hồ bị thay thế, và ngược lại cho các bạn nữ. Về cách uống, tôi làm một ví dụ trước. Gã nháy mắt ra hiệu cho cô gái bưng rượu, cô ta rót cho gã một ly, đưa kèm một miếng chanh nhỏ và đĩa muối. Em cho phép anh làm ví dụ chút nhé. Gã quay sang Ngọc nói, Ngọc mặt đỏ bừng lên, lúng túng chưa biết trả lời thế nào trước ánh mắt mọi người nhìn mình chằm chằm. Ngọc đành gật đầu, dù chưa hiểu ví dụ sẽ làm gì. Hành nắm tay Ngọc kéo nàng đứng lên. Gã bước thẳng lên mặt bản kính cường lực 19mm, kéo cả Ngọc lên theo mình. Hành lấy lát chanh mỏng đưa vào môi Ngọc, ra hiệu cho nàng ngậm giữ yên ở đó. Hành bất chợt quỳ xuống dưới chân nàng. Hai tay gã kéo khẽ hai bàn tay Ngọc đang kéo mép váy, đưa sang hai bên. Ngọc thẹn đỏ bừng cả mặt, từ góc độ người ngồi bên dưới có thể thấy rõ ràng quần lót trắng tinh của nàng. Thấy cả khối thịt hơi u lên và một ngấn nhỏ trên quần, các cậu thanh niên họ reo in ỏi, có gã còn cố tình cúi mặt xuống sát mặt bàn nhìn thẳng vào giữa hai chân Ngọc. Hành đưa bàn tay lên ra hiệu mọi người im lặng chú ý, gã cúi đầu xuống thấp quá đầu gối Ngọc, hai tay nắm chặt hai bàn tay của Ngọc, lưỡi gã le dài ra. Chậm chậm gã liếm dọc một bên đùi Ngọc từ dưới lên trên, lưỡi Hành quét vào giữa rãnh hai bắp đùi non của nàng, cố tình lướt qua vùng u nhỏ ấm áp trên quần lót nàng. Cơ thể Ngọc run rẩy, mắt nàng nhắm chặt lại, má đỏ bừng tới tận mang tai. Hành dùng hai ngón tay bốc một nhúm muối nhỏ, sát nhẹ lên đùi Ngọc, nơi còn đẫm nước bọt của gã. Tay gã nâng ly rượu tequila lên uống cạn một hơi. Gã le lưỡi liếm những hạt muối bám dọc chân cô bé. Ngọc cảm nhận hơi thở của gã và vào giữa hai chân mình. Gã cố tình liếm lên cao hơn, ngậm cả phần mờ u mềm mại của nàng vào miệng gã. Hành đứng lên, tay ôm lấy gáy Ngọc, miệng đưa đến ngoạm lát chanh, cả cả đôi môi đỏ hồng của cô bé. Ngọc ngồi xuống, cả người còn bừng bừng nóng, vị rượu tequila trên lưỡi Hành truyền qua miệng nàng, làm cơ thể Ngọc dạo dực khó chịu. Quy định cuối cùng, người bị bắt trúng bài phải cởi một mảnh vải bất kỳ trên người trước khi tiếp rượu. Trường hợp đặc biệt, ai rút đúng số lá bài trên tay mình sẽ được yêu cầu bất cứ ai trong phòng phục vụ mình uống rượu. Hành tuyên bố trò chơi bắt đầu rồi lui xuống bên Ngọc, trong tiếng vỗ tay dần dần cả phòng. Bốn cô phục vụ đi vòng quanh phát bài cho mọi người. Thùy Dương nhận được lá đầm cơ, nàng ném luôn lên bàn, chẳng quan tâm mấy. Tuấn là người bốc lá bài đầu tiên, vì cậu ngồi kế bên Hành. Mười chuồn, người tiếp rượu, cậu lại chính là cô gái ngồi kế bên. Cô bé có vẻ hưng phấn bước lên bàn trong tiếng hô hào ủng hộ. cởi đi, cởi đi, cởi đi. Giọng hét vang của Hành bắt đầu cơn sóng gào thét theo của mọi người. Cô bé phấn khích cởi phăng chiếc áo ốm của mình quay quay trên tay. Rồi ném Tuấn đang chần chừ bên dưới. Tuấn đưa lưỡi vào giữa khe ngực cô gái, vét những hạt muối vung vãi, rồi ngậm lấy miếng chanh, hôn cô một cái thật sâu. Át bích là lá bài thứ hai được kéo ra. Lá bài này thuộc về Ngọc, nhưng người bốc bài là nữ nên Hành lên thay cô bé. Hành vênh váo bước lên, cởi phăng chiếc quần dài của mình, dương vật gã căng phồng u lên dưới lớp quần lót. Cô gái rút bài mặt đỏ bừng, liếm lớp muối dính trên đùi Hành, gã nghiêng người ngấu nghiến môi cô ta đến lúc hết hơi mới buông ra. Qua hai vòng nữa, lần lượt Tuấn và Luật phải thoát y. Hai cậu dĩ nhiên không chơi ngông như Hành, họ chọn cởi áo của mình. Vòng thứ tư, một cậu bé bắt chúng con đầm rô, mọi người giáo giác liếc quanh. Bất ngờ tập trung vào con đầm cơ trên bàn phía trước Thùy Dương. Thùy Dương thở dài, nàng đứng lên, bước thẳng lên bàn. Ánh mắt đám thanh niên sáng rực lên nhìn nàng. Thùy Dương chỉ mặc một chiếc đầm xuân, chống lưng, nếu nàng phải cởi thì, hai tay Thùy Dương luồn vào trong váy, kéo chiếc quần lót mình xuống, rơi xuống dưới chân. Trong ánh mắt thất vọng của đám thanh niên, gã rút bài, quỳ xuống trước người nàng, gã chọn vị trí trên đầu gối Thùy Dương, liếm dọc lên. Chiếc váy Thùy Dương bị kéo lên theo đường đi của chiếc lưỡi gã. Nàng mím môi, đứng yên, hai tay nắm chặt. Thùy Dương cảm thấy nhột nhạt khó chịu. Chiếc váy đùn lại trước mặt gã, che lại phần lớn da thịt của hai đùi. Thùy Dương không bị phơi ra, nhưng nàng cảm nhận chiếc lưỡi gã cố tình liềm vào giữa hai mép âm hộ nàng. Tay gã kéo váy nàng lên, tay kia sát nhẹ lớp muối dọc lên đùi nàng. Bàn tay Thùy Dương giữ lại mép váy mình không bị kéo lên quá cao, nhưng không ngăn cản bàn tay gã vuốt sâu lên. Mặt Thùy Dương đỏ bừng, nàng cắn răng chịu đựng bàn tay gã mân mê hai mép âm hộ mềm mại của mình. Nàng không biết lựa chọn cởi quần lót của mình có phải là quyết định sáng suốt không. Gã lại liềm ngược lên, lần này còn chậm hơn. Thùy Dương nhắm chặt hai mắt, tay nàng run rẩy cố đẩy đầu gã ra khỏi mình. Gã cố gắng rút sâu vào giữa hai chân mình, lưỡi gã len vào giữa hai mép âm hộ nàng, rồi ngậm chặt âm hộ nàng nút mạnh. Thùy Dương không kềm được bật rên nhỏ. Mọi người xung quanh hít thở khó khăn, mắt các cậu trai đỏ lên, đũng quần cụm lên, các cô gái mặt đỏ hồng, hai chân vô tình bắt chéo chặt với nhau. Hành hau háu nhìn Thùy Dương thèm thuồng, gã ghen tị với gã được rúc đầu vào giữa hai chân nàng. Vừa quan sát tay gã miết mạnh vào giữa hai chân Ngọc, cô bé thở dốc, hai tay chống đỡ như vô lực. Cậu thanh niên đứng lên, gã chỉ cao ngang Thùy Dương, miệng gã mở rộng choàng hết đôi môi của nàng. Thùy Dương vô thức mở miệng mình ra, cho phép lưỡi gã xâm nhập cuốn lấy lưỡi mình. Nàng nếm được mùi rượu cay nồng pha lẫn vị mặn mặn lạ lùng làm cơ thể nàng dạo dực. Không khí của cuộc chơi vô tình bị Thùy Dương đẩy lên cao trào. Những lá bài tiếp theo lột từng mảnh vải trên cơ thể cả đám nam nữ trong buổi tiệc. Ngọc bị kéo lên bàn hai lần, váy và nịt ngực của cô bé bị để lại trên bàn. Cô bé ngồi co lại, cố che bộ ngực ướt đẫm nước bọt của hai gã thanh niên rút trúng lá bài của cô. Chiếc quần lót nhỏ bé của cô sũng nước dâm, không đủ cho bàn tay Hành giày vò. Toàn thân cô bé đỏ bừng vì men rượu và sự ham muốn thể xác. Hành ngồi tên hênh trần truồng, mặt đỏ bừng, tay gã không ngừng moi móc trong quần lót của Ngọc, miệng mút chùn chụt hai vú nàng. Hơi thở Ngọc đã loạn nhịp, tay cô không còn chống đối gã. Bàn tay cô vuốt dọc dương vật cương cứng ngắt của Hành, là bài trong tay Hành. Gã nhìn chằm chằm vào Thùy Dương, mắt hắn lóe sáng. Gã ném lá bài lên bàn, nó xoay tròn trượt dài về hướng Thùy Dương. Ba rô trùng số bài tẩy của Hành và gã chỉ định mình. Thùy Dương biết đến lượt mình không thể trốn tránh. Thùy Dương bước lên bàn, âm thanh mọi người xung quanh im bặt như chờ đợi, chỉ có những tiếng hít thở nhẹ nhẹ kềm nén. Từ lúc bắt đầu buổi tiệc, các cô cậu bé xung quanh đều nhận biết Thùy Dương trưởng thành hơn họ về hình thể. Về cử chỉ kết hợp với khuôn mặt như thiên thần của nàng tạo thành sắc đẹp hoàn mỹ không thể khinh nhờn. Khi Thùy Dương lên tiếp rượu lần đầu tiên, dù không được thấy cơ thể nàng, nhưng chỉ tưởng tượng đường đi chiếc lưỡi của gã may mắn đó và tiếng rên khẽ của nàng đã làm đám thanh niên điên cuồng. Đó cũng là lý do tại sao hành chỉ biết nhìn Thùy Dương thèm thuồng mà không dám sàm sỡ như gã đang làm với Ngọc. Cho đến khi hành rút được lá bài này, Thùy Dương hít sâu, tay nàng đưa ra sau cổ, tháo dây váy, chiếc váy rơi xuống chân nàng, cơ thể lọa lồ trắng tinh, đường nét thành thục của nàng như soi sáng cả căn phòng, đám trai trẻ đờ đẫn trước thân hình vệ nữ của Thùy Dương. Nàng mới đúng là vưu vật của thượng đế tạo ra cho đàn ông, so sánh với những cơ thể mới lớn của bọn con gái xung quanh là khái niệm hoàn toàn khác. Đám con gái nhìn Thùy Dương với đủ loại cảm xúc hâm mộ, ghen tị, chỉ ánh mắt Ngọc là ánh lên vẻ tự hào. Cô bé xem Thùy Dương như chị mình vậy. Hành rung rung đứng trước người Thùy Dương, đầu Dương vật cậu ra dỉ nước, quệt nhẹ lên bụng nàng, gã đỡ nàng nằm xuống bàn. Nàng thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn chấp thuận vì quy định trò chơi không hạn chế. Cậu ta đưa mặt sát bên núm vú đỏ hồng của nàng, hơi thở đầy men nóng hừng hực phà lên làn da vú nàng. Thùy Dương thoáng rùng mình, nàng cảm thấy cơ thể mình dạo dực, mặt bàn kính, lạnh buốt. Hơi thở nóng trên người, vô số đôi mắt thiêu đốt cơ thể không mảnh vải che thân của mình. Một cảm giác phấn khích khó tả bừng bừng trong người Thùy Dương. Hạ thể nàng nóng bừng lên, ướt đẫm. Kim đứng sát góc phòng quan sát từng cử chỉ của Thùy Dương. Người phụ nữ mang vai trò quyết định cho nhiệm vụ lần này của nàng. Kim hâm mộ sắc đẹp của Thùy Dương, nhưng tâm lý Kim cũng dàn xé phức tạp vì những hành động của Thùy Dương. Nàng đang đóng kịch, vậy thì nàng xứng đáng được lãnh giải Oscar. Nàng đang buông thả theo cảm xúc thể xác, vậy thì nhiệm vụ này làm thế nào để hoàn thành? Kim không hiểu Thùy Dương, nhưng quan sát nàng đang lún sâu vào bãi lầy nhục dục, Kim cảm thấy hạ thể mình ẩm ướt. Hai tay hành chống bên người Thùy Dương, đầu cậu cúi xuống, lưỡi hành đánh vòng rồi xoáy lên núm vú đỏ hồng của nàng, rồi trượt ngang qua ngực nàng để đến đỉnh hồng bên kia. Thùy Dương nhắm chặt mắt, tay nàng bấu hai bên đùi mình. Khi nàng cố chịu đựng cho chiếc lưỡi của hành đi hết đoạn đường trên hai vú mình, bất chợt nó không dừng lại như nàng nghĩ. Nó đi dài xuống dưới, lướt qua rốn nàng, tiếp tục hai đầu gối hành quỳ hai bên đầu Thùy Dương, tạo điểm tựa cho lưỡi cậu quét sâu xuống giữa hai chân nàng. Dương vật căng phồng của cậu như cố ý đung đưa quét qua miệng nàng. Thùy Dương mím chặt miệng mình, nàng có thể ngửi được mùi hương ngay ngáy tanh tanh trên đầu Dương vật hành. Hai chân nàng bị đẩy rộng ra, do hành chen đầu vào giữa, lưỡi cậu ta quét sâu vào cửa mình đẫm nước của Thùy Dương. Thùy Dương không kềm được phải bật ra tiếng rên rỉ lần thứ hai trong đêm. Hành rút lưỡi sâu vào trong âm hộ Thùy Dương, gã cảm nhận hơi nóng hừng hực tỏa ra từ hạ thể nàng. Âm hộ nàng không ngừng rỉ nước nghè nhoẹt cả mặt gã, hành quên luôn ly rượu đang chờ mình. Hai tay gã vuốt ve đùi Thùy Dương, mông gã xà thấp xuống cố tình quét dương vật mình khắp mặt Thùy Dương. Thùy Dương bực tức, nàng ghê tởm cảm giác chất nhờn rỉ ra từ đầu Dương vật hành dính nhầy lên mặt mình. Thùy Dương cắn nhẹ lưỡi mình để không bị cảm giác nhục dục xâm chiếm cơ thể. Nàng biết mình chỉ có một cơ hội đêm nay, nàng vùng dậy đầy người hành ngã nghiêng sang bên cạnh, nàng ngồi dậy tay với lấy chiếc váy mình, bước xuống bàn ngồi về chỗ. Trong ánh mắt điên cuồng của hành, anh đã vi phạm quy định, tôi không muốn chơi nữa, nàng dửng dưng nói, tôi vi phạm lúc nào? Hành tức điên lên, tôi không chơi nữa, tôi muốn uống rượu. Thùy Dương không nhân nhượng, ai muốn tiếp rượu tôi nào? Câu nói của nàng làm bừng tỉnh tất cả gã thanh niên trong phòng, họ quay lại nhìn Thùy Dương chờ đợi. Em muốn, Luận giơ tay lên. Cậu chẳng ngại gì khi gọi Thùy Dương là chị, được, Luận qua đây với chị. Thùy Dương mỉm cười đưa tay lên ngoắt cậu, trong ánh mắt nuối tiếc của mấy cậu trai xung quanh, Luận bước thẳng lên bàn. Trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc quần lót, từng bước chân của Luận như chọc vào vết thương của Hành, mặt gạ tìm lại, Luận đứng trên bàn trước mặt Thùy Dương. Cậu đang hả hê nghe tiếng thở nặng nề của Hành bên cạnh mình. Thùy Dương buông mảnh váy đang che hở thân thể mình xuống ghế. Nàng đứng lên, tay Thùy Dương đưa lên chậm chậm. Dương vật Luận căng phồng dưới quần lót ngay trước mặt nàng. Nàng kép chiếc quần lót của cậu xuống. Dương vật cậu bung ra thật dài và to. Luận nghênh nghênh tự đắc khi thấy mấy cô gái kia không rời mắt được khỏi dương vật của cậu. Thùy Dương le chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình liếm dọc dương vật Luận, rồi mở miệng rộng hết cỡ nuốt hết nó vào cuống họng mình. Luận bật rên lên một tiếng lớn, cảm giác sướng khoái chỉ là một phần, cậu muốn chọc tức gã Hành mặt tím tái ngồi bên cạnh. Thùy Dương đổ hết ly rượu vào miệng nhưng không nuốt xuống, nàng lại mút dương vật Luận lần nữa, rồi kéo cậu ngồi xuống ghế, nàng ngồi vào lòng cậu, miệng hai người cuốn lấy nhau, nồng hơi rượu, tay Luận vuốt ve bộ ngực tròn trịn của Thùy Dương, cậu cúi xuống nhẹ nhàng mút núm vú săn cứng của nàng, Thùy Dương ôm đầu cậu bé, cảm giác dương vật cậu căng tức bên dưới ép vào âm hộ nàng. Nàng rên rỉ vào tai cậu, dừng lại đi, em làm chị điên lên mất, chị không muốn làm chuyện đó ở đây, ngoan đi, lát về chị đền bù nhiều nhé. Luận mím môi gật đầu ra vẻ kiên định. Thật ra Thùy Dương đang dùng cậu bé để trêu chọc Hành vì hành động quá trớn của hắn. Lý do quan trọng hơn, ngồi với Luận mặc nhiên Thùy Dương được xem là đã có bạn tình, tránh bị quấy rối của những gã khác. Đồng thời nàng có thể yêu cầu Luận ngưng lại những hành động kích tình để duy trì sự tỉnh táo của nàng cho nhiệm vụ sắp tiến hành. Hành thở hồng hộc, gã giận đến run rẩy. Chưa bao giờ gã cảm thấy nhục nhã như vậy. Mắt gã đỏ ngầu nhìn Luận ôm ấp Thùy Dương. Gã muốn phát tiết, muốn xâu xé, muốn hãm hiếp làm nhục để bù lại cảm giác gã phải chịu đựng. Hành nhìn qua Ngọc. Cô bé đang lim dim hưởng thụ cảm giác vuốt ve của gã kế bên. Cô bé chắc chắn sẽ mở rộng hai chân đón nhận dương vật của gã. Không, Ngọc không phải đối tượng để gã phát tiết. Gã nhìn quanh phòng, những người con gái khác đều nhầy nhụa, rên rỉ. Mắt Hành chợt sáng lên, gã nhìn thấy một cô bé phục vụ đứng sát góc phòng. Nhìn nổi bật nhất trong các cô phục vụ, dáng người săn chắc, làn da bánh mật, mắt sáng, môi cong, ánh mắt e ngại nhìn quanh. Hành hưng phấn như chó điên, lao vào góc phòng, nắm lấy tay Kim lôi sền sạch, cô đè nghiến lên bàn. Kim sợ bị lộ nhiệm vụ, cô không dám phản kháng bằng đúng khả năng của mình, nên từng mảnh vải trên người cô liên tục bị bàn tay thô bạo của gã xé tan. Ba cô phục vụ khác hoảng sợ chạy ra ngoài. Từ góc của Thùy Dương, nàng có thể thấy ánh mắt Kim lóe sáng giận dữ. Cô phải cúi gằm mặt mình để tránh kẻ khác thấy cảm xúc bộc lộ ra khuôn mặt của mình. Nàng cố gắng vùng vẫy trong giới hạn cho phép nhưng không chống lại được. Kim bị đè ngửa lên bàn, toàn thân lọa lồ dưới những khuôn mặt cười hô hố của Hành. Mắt gã lóe sáng khi nhìn lên cơ thể Kim. Thật săn chắc, làn da bánh mật khỏe mạnh, cơ thể nàng rất cân đối do tập luyện nhiều. So với Thùy Dương và Ngọc, Kim còn thua sút nhưng so với đám bạn nữ của gã, nàng nổi trội hơn hẳn. Kim cố vùng vẫy, hai tay nàng bị Hành kéo căng sang hai bên, bộ ngực đung đưa tự do bị gã liếm mút say mê. Kim nhăn mặt, miệng mím lại, nước mắt nàng trào ra khóe mắt, nàng là hoa khôi của ngành, luôn được nâng niu và tôn trọng, nhưng hôm nay nàng bị làm nhục trước một đám con nít nhưng không được quyền phản kháng. cơ thể Kim từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào được cô cho phép chạm vào. Vậy mà, hành mút chán chê hai vú đỏ hồng săn cứng của Kim, tay đưa xuống chà miết âm hộ nàng. Bất chấp bàn tay nàng đánh túi bụi lên đầu gã, cơ thể Kim căng cứng, mặt nàng đỏ bừng, gồng người lên chịu đựng. Nhưng khi ngón tay gã miết dọc hai mép âm hộ rồi đi vào trong, miệng Kim bật lên tiếng rên đầu đời, nàng không cam tâm, cơ thể trinh trắng của nàng đang phản ứng lại, ủng hộ kẻ cưỡng đoạt mình. Nhưng sự dạo dực trong cơ thể thiếu nữ chứng kiến cảnh hoang đang trước mắt giờ lại bị hành châm thêm mồi lửa bốc cháy dữ dội. Hành lấy đầu dương vật gã quét lên cửa mình đẫm nước của Kim. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, không đừng, tôi sẽ thưa ông đấy, tôi không muốn. Kim chỉ cố nói mạnh, á, không. Dương vật hành chui tọt vào trong âm hộ Kim, nàng hét lên đau đớn, tập võ từ nhỏ. Âm hộ Kim đã sớm chui rèn khỏe mạnh hơn nhiều lần so với thiếu nữ thông thường, màn trinh đã sớm không còn trong những bài tập luyện gian khổ. Nhưng Kim vẫn thấy đau xé người vì âm hộ bị nông rộng hết cỡ, hành thích thú, cười ré lên, gã cảm giác như mình vừa chiếm đoạt lần đầu tiên của cô gái này, nhưng kéo dương vật ra không có máu. Gã nghiến răng căm tức như mình vừa bị Kim lừa dối vì biểu hiện đau đớn của nàng, hành thúc vào người Kim như vụ bão, cô há hốc miệng, tiếng kêu bị tắt trong cuống họng không thoát được ra ngoài. Nước mắt Kim tuôn trào, nàng tủi nhục vì bị giày vò, nhưng nàng càng đau đớn hơn khi nhận ra sự giày vò này đang làm cho cơ thể mình sướng khoái lâng lâng. Nếu thật sự đối kháng vũ lực với 13 năm luyện tập võ thuật của Kim có thể dễ dàng đánh gục tất cả thanh niên trong phòng này, nhưng giờ đây nàng yếu ớt, run rẩy, vô lực trước những cú thúc của một cậu công tử bột chói gà không chặt, nàng bắt đầu rên rỉ lớn hơn, chân Kim quặp lấy hông gã, hành bất ngờ rút dương vật bóng lưỡng của mình ra. Hắn không muốn phí sức lực vì một người phụ nữ, gã vừa xoay người đi, một gã khác đã chồm lên người Kim, chiếm đoạt nàng, lần nữa, Kim thoáng hụt hẫng, rồi lại bị kẻ mới đến cuốn vào cảm giác sung sướng dồn dập, nàng bị lún dần, đầu óc nàng mụ mị, ngọc đang cuốn lấy tên bạn của hành, bàn tay hắn tham lam nhét sâu vào giữa hai chân cô bé. Ngọc mặt đỏ bừng, cơ thể nàng rung lên bần bật với hai ngón tay móc ngoáy trong âm hộ mình, hành bước tới, gạt gã bạn ra, Ngọc đang đờ đẫn chưa kịp nhận ra thì bị hành lật sấp xuống ghế, tay gã xé tan chiếc quần lót trắng sũng nước của nàng, một chân Ngọc tụt xuống sàn, hai đầu gối gã thúc vào hai bên đùi nàng cho hai chân nàng mở rộng hơn, hành chồm người đè lên Ngọc. Tay nhét dương vật gã vào âm hộ nhòe nhoẹt nước, thúc liên tục vào giữa mông nàng, Ngọc nhắm nghiền hai mắt, miệng cắn lấy nắm tay nhỏ của mình. Tiếng nấc của nàng bật ra khẽ răng theo từng cú dập sâu của hành, những cô gái khác trong phòng cũng cuốn lấy những chàng trai, họ say mê quên đất quên trời. Họ buông thả bản thân mình trôi theo xúc cảm nhục dục, cả căn phòng được thiêu đốt trong tiếng rên rỉ, hổn hển, ú ớ tắt nghẹn trong cuống họng. Thùy Dương biết giờ phút này là cơ hội tốt nhất cho nàng thoát ra ngoài, nàng mở ví tay, lấy ra miếng khăn giấy, kẹp bên ngoài chiếc út bê, nắm chặt vào tay, chị đi toilet một chút. Em cứ tham gia cuộc vui đi nhé, Thùy Dương nói nhỏ vào tai luật cậu bé đang há hốc nhìn quan cảnh trước mắt, chỉ khẽ gật đầu theo phản xạ. Thùy Dương lén lén tay cầm váy đi ra ngoài. Vừa ra tới bên ngoài, nàng mặc lại chiếc váy lên người, Thùy Dương rút chiếc út bê ra nhìn kỹ lại, nó hình vuông, một mặt phủ một lớp nhựa đen mềm mềm, một mặt có bốn miếng đồng dẹp song song. Nàng biết đây là mặt tiếp xúc với bên trong cổng USB. Sau một lúc suy nghĩ, Thùy Dương đút chiếc chip vào miệng mình, nhét dưới lưỡi. Thùy Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại các tình huống kỉa thiết khi tiếp cận hồng do ông Cương chuẩn bị cho nàng. Thùy Dương bước chân siêu vẹo đi xuống lầu 1. Nàng vừa đi vừa tựa vào tường như trực ngã bất cứ lúc nào. Nàng tựa lưng lên cánh cửa đôi màu trắng, gập người xuống ho sù sụ, rồi ọe sâu như sắp ói. Hành ơi, anh làm gì khóa cửa lại vậy, mở cửa cho em. Nàng đập cửa, rồi kêu lên giọng lẻ nhè như say rượu. Thùy Dương bước xa ra khỏi cánh cửa, tựa lưng vào bức tường đối diện. Hai chân nàng yếu ớt vô lực nhũn xuống từ từ, nàng ngồi bệt xuống sàn nhà. Ngã người gục ngang xuống sàn, bất động, Hồng rất khó chịu vì có người làm phiền mình. Đang lúc tao trèo trong đoạn phim JAV, hắn thầm mắng thằng cháu phá gia dương tử của mình. Tổ chức tiệc sinh nhật tại sao không thuê chỗ bên ngoài chứ? Hắn định bắt điện thoại gọi nhân viên bảo vệ lên mang cô ả say rượu trước phòng đi. Chợt thấy ả im bặt, gã tò mò bước đến lỗ nhỏ trên cửa nhìn ra ngoài, qua chiếc lỗ lắp thấu kính, gã có thể nhìn một góc rất rộng ở bên ngoài. Trước mặt gã, cô gái rũ người bên bức tường đối diện, váy xốp lên, giữa hai chân cô ta phơi ra 2 mét thịt hồng hào, với ít lông tơ lúng phúng, ngực áo cô gái trễ sang một bên núm vú đỏ hồng lộ ra ngoài, mặt cô ngửa lên tóc phủ che khuất một bên. Nhưng vừa đủ để đánh ghế một khuôn mặt thanh tú, môi đỏ hồng hé mở lộ hàm răng trắng tinh đều đặn. Hồng nuốt nước bọt, gã thầm ghen tị với thằng cháu mình, tại sao đàn bà của nó lại đẹp như vậy chứ? Hay là không được, anh cung đã dặn kỹ không được rời căn phòng. Gã gãi đầu bứt tai suy nghĩ, tiếng rên từ bộ phim văng vẳng bên tai, phát ra từ màn hình LCD gắn trên tường làm tinh thần Hồng thêm bấn loạn. Nếu anh cung dặn dò mình không rời phòng thì mang ả vào phòng vậy. Gã nhìn đến chiếc bàn trà gỗ cẩm lai kê trước màn hình LCD, nếu vừa coi phim vừa được xơi con nhỏ kia thì còn gì bằng. Mắt Hồng sáng lên, tay gã nhẹ nhàng mở khóa. Hồng đưa đầu ra ngoài hành lang vắng tanh, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ của cô gái đang gục dưới sàn nhà. Gã nhẹ nhàng đi tới, khẽ lay vai cô gái, cô ta chỉ ừ rồi im lặng. Hồng bế thân hình cô ta lên gọn gàng trên 2 cánh tay, lách nhẹ qua cánh cửa rồi khóa trái lại. Hồng đặt Thùy Dương nằm ngựa trên chiếc bàn trà, xung quanh là 4 chiếc ghế sofa bọc da bóng lộn. Hai tay gã rung rung lục lọi tập đĩa giải trí của mình, rút ra chiếc đĩa gã yêu thích nhất, nhét vào đầu DVD. Trên màn hình là hình ảnh một cô gái nằm sõng soài trên sàn nhà, chiếc váy cô bị xốc lên cao, cặp đùi trắng muốt của cô và một góc chiếc quần lót trắng tinh phơi ra dưới mắt gã đàn ông. Hồng thực hiện hoàn toàn như trong phim, gã xé tan quần áo Thùy Dương ra, thân thể lọa lồ của Thùy Dương phơi ra dưới ánh mắt đỏ ngầu của hắn. Hai vú nàng căng tròn, hai núm vú đỏ hồng tròn nhỏ bằng đồng xu, bụng nàng phẳng lì, chiếc rốn nhỏ xinh, vòng eo thon gọn, hông nàng nảy nở, hai chân thon dài, 2 mét thịt hồng hào, vuôn tròn lên lớp phớt ít lông tơ, cổ họng hồng đắng ngắt. Gã thầm so sánh cô gái trước mặt còn hoàn mỹ hơn cô diễn viên phim người lớn gã đang xem. Tay gã cầm remote, thoáng chần chừ rồi tắt luôn màn đoạn phim đang chiếu dở. Người phụ nữ trước mặt đã làm dương vật gã căng tức trong quần, gã hoàn toàn không cần phim ảnh trợ hứng. Thùy Dương nhắm chặt 2 mắt, hai chân nàng buông thõng chạm xuống thảm trải sàn. Thùy Dương cố gắng kềm chế hơi thở mình thật nhẹ nhàng như đang ngủ. Nàng nghe hơi thở gã nặng nề sát vào làn da mình, nàng cảm nhận hai bàn tay thô ráp xoa nắn hai vú mình, bóp một bên vun lên, một chiếc miệng tham lam ngấu nghiến bên vú nàng. Hồng say mê mút hai vú Thùy Dương. Đã lâu rồi gã không được ăn món ngon mà hình thức lại đẹp như vậy. Gã dùng bàn tay mình chà sát 2 mép âm hộ nàng, gã phát hiện nó đã nhòe nhoẹt nước nhờn. Hồng nuối tiếc nhìn 2 mép âm hộ xinh đẹp của Thùy Dương, gã thật sự muốn hôn hít nó, nhưng nó đã ướt đẫm từ trước, gã không muốn mình nuốt phải tinh trùng của kẻ khác. Hồng dùng 2 ngón tay nhẹ nhẹ đút vào cửa mình Thùy Dương, từ chút một nhét hết vào trong. Thùy Dương khẽ nhăn trán, tay nàng như vô thức quờ quặng xuống dưới. muốn đẩy vật thể lạ trong người mình ra, không thích thú với biểu hiện của nàng, gã không thích phụ nữ cứng đờ như xác chết, tay gã nhấp nhanh hơn. Gã chen người mình vào giữa hai chân Thùy Dương, không cho nàng khép lại, đừng mà, dừng lại, Thùy Dương ú ớ nho nhỏ, cánh tay nàng chơi với cố đẩy mục tiêu, không xác định bên dưới mình ra. Hồng gầm gừ, tay gã nổi cơ vồng lên, nó đã đặt đến cực hạn tốc độ, Thùy Dương oằn người lên rên la, âm dịch nàng ra thật nhiều, cửa mình phát ra tiếng chọp chẹp liên tục. Tiếng rên la của Thùy Dương lúc này là thật, liên tục bị kích tình từ đầu bữa tối đến giờ, nàng đã sớm khao khát được thỏa mãn nhục dục, nàng muốn điên lên với trò chơi mèo vờn chuột của Hồng. Thùy Dương muốn bật dậy nắm lấy dương vật gã cắm vào âm hộ mình, nhưng Thùy Dương cắn nhẹ lấy đầu lưỡi để mình tỉnh táo hơn, không được, mình đã đến sát đích, mình không thể gục ngã vào lúc này. Qua hàng lông mi rậm của mình, Thùy Dương có thể thấy mơ hồ, Hồng đang quỳ giữa hai chân mình, mắt không rời khỏi âm hộ nàng, tay gã không ngừng hí lộng trong cơ thể cô. Nàng có thể nhìn thấy chiếc bàn làm việc sát góc phòng, phía trên là màn hình LCD, dưới chân bàn lộ ra một góc CPU, đèn dây mạng chớp chớp liên tục, máy đang mở. Đầu Thùy Dương không ngừng lắc qua lắc lại, miệng nàng rên rỉ, nhưng tâm trí nàng suy tính cách để vượt qua đoạn đường vài mét phía trước. Thùy Dương biết mình sẽ không thoát khỏi bàn tay Hồng, ít ra cho đến khi hắn thỏa mãn, nhưng chiếc bàn này quá xa đích đến. Hành ơi, anh làm em thích quá. Thùy Dương ú ớ trong miệng, Hồng mím môi lại, không biết gã nghĩ gì. Dùng đầu dương vật mình chậm chậm quét dọc hai mép âm hộ nàng, Thùy Dương ú ớ, tay của quạng vào không khí, hai chân rút cao lên muốn đẩy người gã ra, chợt Thùy Dương mở đôi mắt mơ màng của mình. A hát, ông là ai, không buông tôi ra, ông làm gì vậy, Hành ơi cứu em, hai chân nàng đạp dữ dội, Hồng bị bất ngờ, bật người ra sau, Thùy Dương lăn người ngã xuống bên chiếc bàn. Nàng lồm cồm ngồi dậy, vừa loạng choạng chạy về hướng cánh cửa phòng, cách chiếc bàn làm việc khoảng 2 mét, Hồng gầm lên, lao theo con mồi không mảnh vải che thân đang cố trốn thoát. Chân Thùy Dương bất ngờ bị kéo lại, người nàng ngã dúi về phía trước, Hồng lao lên đè nghiến Thùy Dương sấp xuống sàn, hai chân gã chèn hai chân nàng mở rộng ra, không, đừng, cứu tôi với, a hát. Dừng lại, tiếng kêu cứu thất thanh của Thùy Dương vang vọng căn phòng, dương vật Hồng thúc sâu vào người cô, tiếng hạ thể của gã dập vào mông cô vang lên chan chát. Thùy Dương thở dốc, mắt nàng dại đi, nàng ngẩn đầu lên, chân bàn còn cách nàng khoảng 1 mét, hình ảnh phía trước trong mắt Thùy Dương rung giật liên hồi theo từng cú thúc như vụ bão của Hồng. Nàng mơ hồ thấy cổng USB phía sau máy tính, gần như thế, nhưng đối với Thùy Dương nó mỗi lúc một xa, nàng tự cắn vào môi mình thật mạnh, lưỡi nàng nếm được vị mặn tanh của máu. Hai bàn tay bầu xuống tấm thảm, hai bàn chân kề xuống, Thùy Dương cố dùng hết sức lực của mình nhích về phía trước, Hồng thở hổn hển, gã cố tình thúc mạnh hơn. Hai bàn tay vòng xuống bò bóc vú Thùy Dương, hơi thở Thùy Dương đứt quãng, hai tay nàng nắm được cái chân bàn, hai cánh tay đã rã rời vô lực, CPU máy tính kêu do trước mặt Thùy Dương. Chỉ còn khoảng cách nửa cánh tay, nhưng cơn sướng khoái trào lên ảo ạt, cơ thể Thùy Dương run rẩy, hai chân nàng mở rộng ra, mông nhỏm lên cao đón nhận dương vật Hồng. Hai tay Hồng vòng xuống ôm lấy vòng eo mềm mại của Thùy Dương, kéo mông cô lên, dương vật gã tiếp tục thúc mạnh vào trong người nàng. Những cú thúc của Hồng vô tình đẩy người Thùy Dương tiến sâu hơn vào gầm bàn, Thùy Dương mừng rỡ, tay nàng cho vào miệng rút chiếc chip ra, chà nhẹ xuống thảm, nheo mắt nhìn kỵ mặt tiếp xúc. Cắm vào khe USB sau máy, Hồng nhìn nửa người cô gái khuất dưới gầm bàn, cặp mông to tròn trắng tinh của nàng đưa lên cao, âm hộ cô bóp chặt dương vật của gã hưng phấn như điên lên. dồn hết sức lực còn lại, thúc sâu dương vật mình vào âm hộ nàng, thùy dương buông xuôi hai cánh tay, nàng quá mỏi mệt, vật lộn với xúc cảm nhục dục và lý trí thể lực, nàng nhắm mắt lại. Miệng rên lớn vang vọng cả căn phòng, nàng không kiềm chế bản thân nữa, Hồng cảm nhận âm hộ thùy dương co bóp mạnh, gã gầm lên, thúc vài cú, chót rồi phóng tinh sâu trong âm hộ nàng, gã ngã ngửa ra, thở hổn hển, thân sau thùy dương cũng ngã ngang một bên, hai mép âm hộ nàng sưng lên đỏ mọng, dòng tinh dịch trắng đục lẫn nước âm dịch, nàng tràn qua một bên mông, thấm xuống sàn nhà. Thùy Dương nhìn chằm chằm vào cổng dây mạng, nó đang nhấp nháy điên cuồng báo hiệu một lượng lớn thông tin đang bị kéo đi, nàng nhắm mắt lại, khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, thế toàn đã được cứu, chợt tiếng chuông điện thoại reo vang, Hồng nằm dưới sàn gầm gừ bực tức, tiếng chuông dai dẳng không dứt làm Thùy Dương cảm thấy bất an. Hồng lau bầu chửi tục trong miệng, gã đứng lên đi đến cái điện thoại để trong góc phòng, gã thấy Thùy Dương đứng lên, tay vớ chiếc váy rách nát mặc vào, nhưng gã không ngăn cản cô. Tuy gã hơi nuối tiếc nhưng gã biết khả năng của mình, dù gì gã cũng không còn trẻ nữa. Alo, ai đấy? Dạ, em không có. Dạ, anh nói sao? Thùy Dương khép cánh cửa lại nhẹ nhàng. Hai câu nói cuối cùng của Hồng đã chứng minh linh tính dự báo nguy hiểm của nàng không sai. Sau lưng nàng vang lên tiếng gầm giận dữ của Hồng, gã lồng lộn lên đuổi theo Thùy Dương. Đọc tiếp phần trước.